Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị thính giả, nhận lời mời chia sẻ trong tạp chí Nuôi con ở Úc vào tối thứ ba tuần này là chị Hồng Vân từ Sydney. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ.
Chào Thanh Ngôn và kính chào quý vị thính giả đang nghe đài SBS.
Trước tiên chị Hồng Vân có thể chia sẻ một chút về công việc của chị đang làm và chị hiện đã có mấy cháu rồi ạ?
Mình thì là mình dạy học và mình làm nghiên cứu về phát triển ngôn ngữ và lời nói của trẻ em Việt Nam ở Úc. Mình có ba cháu, cháu lớn là 16 tuổi, và cháu đó là một cháu 12 tuổi và cháu út là 6 tuổi.
Dạ, như vậy chắc là chị Hồng Vân cũng đã có được rất là nhiều kinh nghiệm từ việc nuôi dạy ba người con của mình. Và khi nói đến việc dạy con về tính trung thực, Thanh Ngôn muốn hỏi là chị Hồng Vân có từng nói dối các con điều gì không ạ?
Mình chia sẻ những suy nghĩ của mình là chính thôi. Thì câu hỏi đấy rất là hay. Mình nghĩ là có, mình nói dối con cũng tương đối. Những cái mình nói dối thì theo như mình tự đánh giá thì đấy là những cái nói dối vô hại thôi. Ví dụ như là có một lần mình bị ốm rất là nặng, phải vào cấp cứu bệnh viện, và con có hỏi là thế mẹ có sao không, thì lúc đấy mẹ rất hoang mang. Thế nhưng mà mình nói là mẹ mệt nhưng mà mẹ sẽ ổn thôi. Thực ra mình không biết mình có ổn không, thì đấy cũng là một trường hợp mình phải nói dối con. Hoặc là đôi khi con mình hỏi một cái gì đấy, ví như là con hỏi là thế mẹ có biết cầu vồng thực ra là hình tròn không, thì mình biết nhưng mà mình lại hỏi con là mẹ không biết tại sao lại như vậy, như thế có nghĩa là gì chẳng hạn, thì để cho con có cái cơ hội để con giải thích thêm. Hoặc là khi mà con dùng những cái từ tiếng Anh thì mình cũng giả vờ là mình không biết là cái từ đấy có nghĩa là gì, thì để con có cái cơ hội để con nói thêm tiếng Việt chẳng hạn. Thì mình nghĩ là mình cũng phải nói dối con tương đối nhiều trong cuộc sống.
Dạ vâng, quả thật là có những tình huống mà cha mẹ không nói thật với con bởi vì cho rằng điều đó tốt hơn cho con. Nhưng có một vấn đề được đặt ra là vì sao mà cha mẹ cũng có lúc nói dối mà lại luôn muốn con thành thật? Chị Hồng Vân có suy nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Theo mình thì mọi người nói chung thì đều hướng thiện, thì cha mẹ cũng thế thôi, cũng muốn điều tốt đẹp cho con đúng không? Thế nên là có những cái cha mẹ không làm được nhưng vẫn muốn con cái làm. Thế nên là thành thật hoặc là không nói dối hoặc là thật thà thì là một cái đức tính tốt, cũng như là chăm chỉ hay là ham tìm tòi hay là sáng tạo, thì bố mẹ nào cũng muốn con tốt như vậy đúng không? Thì mình nghĩ là cái chuyện đấy cũng rất là bình thường ấy. Thế nhưng mà theo mình ấy thì để nhìn vào cái vấn đề là nói dối, thì theo cái quan sát của mình ấy, thì nói dối nó có nhiều cấp độ, có nhiều loại. Mình cũng phải xem là cái nói dối nào là tuyệt đối không được hay cái nói dối nào là có thể chấp nhận được. Tất nhiên mình không dạy con nhưng mình nhìn từ những cái hành xử của mình thì nó thấy mẹ cũng nói dối, mẹ nói như là mẹ không hiểu cái từ đấy, nhưng sau này nó tìm ra lý do là tại sao mẹ lại không hiểu từ đấy, hoặc là tại sao mẹ nói dối, thì nó cũng thấy là chấp nhận được, không sao cả cái nói dối như thế. Mình gọi là nói dối vô hại chẳng hạn. Thì như cái ví dụ mẹ mình vừa nói thì mục đích là khuyến khích con học hỏi. Thì khi mà con biết ý, là mình nói dối thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái niềm tin hay cái quan hệ của con với mình đúng không? Và có cái loại nói dối khác nó cũng không quá nghiêm trọng như là nói dối vì phép lịch sự hay là nói dối làm cho người khác vui, thì mình nghĩ là con cũng chứng kiến là nhiều khi mình phải nói dối. Ví dụ như là gia đình đến ngủ ở nhà người khác, thế như là mình không quen chỗ đấy mình có thể không ngủ được, nhưng mà chủ nhà hỏi thì mình vẫn phải nói là mình ngủ được. Hoặc là đến ăn một cái bữa tối ở một gia đình mà mình không quen những đồ ăn của họ, thì mặc dù là mình không thấy no nhưng mà họ hỏi mình no chưa thì mình có thể nói là no rồi, chứ không phải mình nói là mình chưa no. Thế nên là con có thể con chứng kiến những cái lúc mình nói dối như thế, thì con cũng có thể nghĩ rằng là mẹ nói dối như thế bởi vì mẹ không muốn hurt cái feeling, hoặc mình không muốn làm cho người khác lo lắng hoặc là người khác không vui. Thì có thể con sẽ hiểu ra là tại sao cần phải nói những cái chuyện như thế. Hay là có nhiều người nói dối vì sĩ diện, và là nói về cái thành tích mà thực ra họ không có như thế, thì cái loại này cũng không ảnh hưởng đến niềm tin, nhưng mà cũng không nên khuyến khích. Chỉ có cái loại nói dối mà mình nghĩ là không nên, hoàn toàn không được, là cái nói dối vì sợ trách nhiệm, hoặc là có làm mà lại bảo không làm, một cái việc gì đấy nghiêm trọng, và nói dối vì mục đích xấu để gạt người khác, thế thì đấy cái nói dối mình nghĩ là không khuyến khích con, hoặc là tuyệt đối không được. Thì quay lại cái câu hỏi của bạn là bố mẹ nói dối nhưng muốn con thành thật, thì mình nghĩ là cái mấu chốt đây là cái nói dối đây nên được hiểu là cái thể loại nói dối là ảnh hưởng đến niềm tin, ảnh hưởng đến cái quan hệ của mọi người với nhau. Và một cái điều nữa là mình nghĩ là nếu như mình không thành thật mà mình muốn con thành thật thì cũng rất là khó, vì là khi mà con phát hiện ra thì con sẽ nói là ồ bố mẹ chỉ đạo đức giả thôi. Cái này có nhiều bạn mình đã nghe thấy con nói là ôi bố mẹ muốn con đi ngủ sớm, bố mẹ vẫn thức khuya để làm việc. Thế như thế là đạo đức giả. Cái gì thì mình cũng nghĩ là bố mẹ cần làm cái gương cho con. Thế nên là những cái đối với những cái thể loại nói dối mà tuyệt đối không được nói dối thì mình nghĩ là bố mẹ cũng phải làm gương cho con trong những chuyện như thế. Mình nghĩ là có nhiều loại nói dối. Tóm lại là có các cái loại nói dối mà nó vô hại, hoặc để khuyến khích người khác học tốt hơn, hoặc là để cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn, thì mình nghĩ là cũng không quá là nghiêm trọng.
Như vậy theo chị thì những lời nói dối vô hại mang tính chất khích lệ thì vẫn có thể chấp nhận được ở một mức độ nào đó, phải không ạ?
Ừ, mình nghĩ là như thế. Nhưng mình sau đấy mình có thể giải thích cho con, nếu mà con nhận ra là vì cái việc đấy thì mình giải thích cho con là mình phải nói như thế vì là mình không muốn người khác lo lắng, hoặc mình không muốn người khác thấy khó chịu. Thì mình nghĩ là con sẽ dần dần hiểu được, có thể là không phải hiểu ngay lúc đấy, nhưng dần dần con lớn lên, con va chạm với những người khác, con ra ngoài xã hội, con gặp những cô chú bác khác, hoặc là cả mọi người khác, mọi người cũng làm như thế, thì con hiểu là như thế nó cũng không phải là quá tệ, nó cũng là bình thường.
Dạ, nhưng mà nói như vậy thì chị có muốn con của mình hoàn toàn thành thật với gia đình không ạ?
Mình thì mình nghĩ là mình muốn con thành thật với gia đình, vì gia đình là những người mà gần gũi nhất với mình. Thì mình nghĩ là mình khuyến khích con và bố mẹ và con cái chia sẻ với nhau, thành thật với nhau. Nếu mà so với cả các mối quan hệ khác thì mình không nghĩ là ở đâu con có thể có một cái mối quan hệ gần gũi hơn là đối với cả bố mẹ, với cả anh chị em trong nhà. Thế nên là đối với cả trong gia đình thì mình nghĩ là mình rất muốn con mình là người thành thật với tất cả các thành viên trong gia đình.
Dạ, và để làm điều đó thì chị áp dụng cách nào ạ?
Để làm cái việc đấy thì mình nghĩ có hai cái điểm mà mình nghĩ là nó quan trọng. Một là luôn luôn chia sẻ với nhau. Thì khi mà mình chia sẻ, kể tất cả mọi chuyện, thì mình cũng tập cho con một cái thói quen là con cũng kể cho mình các mọi chuyện, thì không việc gì phải nói dối cả. Khi mà đã kể mọi chuyện ra thì mọi người đều biết cái chuyện đấy rồi, thì sau này nếu có những chuyện gì khác xảy ra thì cũng rất là khó nói dối vì là đã kể rồi. Thế nên là cái việc chia sẻ với nhau trong gia đình rất là quan trọng. Như là đi trên ô tô đón con, hoặc đưa con đi các hoạt động, mình cũng tự kể cho con biết hôm nay mẹ làm gì, và con cũng thấy là mẹ chia sẻ với mình thì mình cũng chia sẻ với mẹ. Đấy là cái điểm thứ nhất, là chia sẻ với nhau. Thứ hai là mình không làm quá nghiêm trọng những cái lỗi lầm của các con. Ví dụ như là con mắc cái lỗi này hay lỗi kia thì mình có thể nghĩ là ôi có thể nó cũng hơi nghiêm trọng đấy, hoặc là mình không thích đâu. Thế nhưng mà trước mặt các con thì mình không tỏ ra cái độ là ôi khủng khiếp quá, hay là tệ hại quá, hoặc là làm cho con cảm giác là sợ hãi vì việc làm đấy của con, thì là con sẽ không dám chia sẻ với mình, và con sợ một cái sự trừng phạt chẳng hạn như thế. Thì hầu hết là mình cố gắng là cho con thấy là con có kể ra cũng không sao, vì mọi người đều có thể mắc lỗi lầm, ai cũng mắc lỗi lầm hết, không có ai hoàn hảo. Thì mình cho con biết là không sao cả, con mắc lỗi lầm, nhưng mà quan trọng là con học được cái gì từ sau khi con mắc lỗi lầm, và con có thể nói chuyện với mẹ làm thế nào là để không mắc cái lỗi đấy nữa, chứ không nhất thiết phải là thấy là ôi dồi nghiêm trọng quá, nếu mà con làm như thế thì mẹ sẽ thế này thế kia, rất bực mình, và mẹ sẽ phạt con thế này thế kia, thì con sẽ rất là sợ vì con không dám nói cái sự thật.
Dạ, như vậy là giải pháp của chị Hồng Vân là tập cho con thói quen chia sẻ thẳng thắn với gia đình của mình và không nghiêm trọng hóa các lỗi lầm của con, để con không cảm thấy sợ mà giấu giếm cha mẹ, phải không ạ?
Ừ, mình muốn nói rõ thêm một ý là cái này nó là một cái quá trình mà mình nghĩ là từ bé đấy. Yeah. Từ bé thì những cái lỗi của con cũng không lớn, đúng không? Thế nên là khi mình đã tập cho con thói quen là chia sẻ và những cái lỗi đấy mình không thấy là nó nghiêm trọng lắm, thì cũng không nên làm nghiêm trọng quá, để sau này khi lớn lên con có mắc những cái lỗi khác nó cứ dần dần ở cấp độ cao hơn chẳng hạn, thì mình cũng cho các con thấy là từ những cái lỗi bé như thế, tất nhiên là có những cái lỗi mà nó rất là nghiêm trọng chẳng hạn, thì mình cũng phải cho con thấy là con không nên làm như thế. Thế nhưng mà mình muốn nói cái ý là từ khi mà con bé đã có những lỗi, ví dụ như cái lỗi đơn giản như là lấy kẹo ăn mà sau đấy bảo là không ăn chẳng hạn, thì không nên làm quá nghiêm trọng.
Dạ, như vậy là chị luôn cố gắng để cho con thành thật với người trong gia đình càng nhiều càng tốt. Còn đối với người ngoài thì sao ạ?
Đối với người bên ngoài thì mình nghĩ là nói gì thì nói thì nó cũng phải có một cái sự khác biệt quan hệ của những người trong gia đình với nhau, với những người ngoài xã hội. Thì mình nghĩ rằng là cái quan hệ mà càng thân thiết ý, thì người ta càng thành thật với nhau hơn. Còn khi mà nó không thân thiết thì người ta thường giữ một cái khoảng cách. Thì khi mà giữ một khoảng cách thì mình không nhất thiết phải nói thật hết với nhau mọi cái suy nghĩ của mình. Đấy là không biết mọi người có đồng ý không, nhưng đấy là cái cách mà mình nghĩ như thế. Thế trong gia đình thì thành thật với nhau đến mức tốt nhất có thể. Còn đối với người ngoài thì nó cũng tùy từng mức độ, như là đối với những cái cô dì chú bác mà mình thân quen thì mình có thể thành thật hơn. Thế nhưng mà mình cũng tập cho các con cái cách nói chuyện là làm thế nào để tránh nói dối, không cần phải là nói dối mà chỉ nhìn vào cái điểm tích cực của người khác để nói. Ví dụ như là con nhận được một cái quà của ai đấy, thế nhưng con có thể con không thích cái món quà đấy, cái con gấu bông đấy chẳng hạn, vì là con không thích gấu, con chỉ thích con thỏ thôi chẳng hạn. Thế thì thay vào việc nói là ôi cháu thích con gấu này lắm thì đấy là nói dối đúng không? Thế vậy để làm cho người khác hài lòng thì mình nghĩ là mình cũng không khuyến khích cái việc nói dối như thế, mà thay vào việc đấy thì con có thể nói là ôi cái con này lông mềm thế, hoặc là cái màu của nó đẹp thế. Thì đấy là những cái điểm có thật, những cái điểm đấy là điểm tích cực, thì mình có thể tránh khen một cách giả dối mà mình khen vào cái điểm tích cực của cái người khác. Thì mình nghĩ là đấy là cái mà khi mình đối đãi với cả những người ngoài, tức là không cần phải nói thật tất cả mọi thứ, mình nghĩ là như thế.
Có thể nói là chẳng có đúng hay là sai trong cái quan điểm này, mỗi phụ huynh có thể nhìn nhận ở một góc độ khác nhau. Và chắc hẳn là chị Hồng Vân cũng đã từng có lần phát hiện con của mình nói dối. Khi đó thì chị đã cư xử như thế nào ạ?
Là cháu bé nhà mình 6 tuổi chẳng hạn, thì cháu hay thích ăn kẹo, và thường là không được ăn kẹo nhiều, nên là nếu mà hở ra thì có kẹo đâu đấy thì cháu có thể lén lút ăn. Và khi mà mình phát hiện ra thì cháu hay có nói là không phải, không con không ăn chẳng như thế. Thì có một lần chị của cháu thì để cái kẹo để dành cho sinh nhật cho bạn vào trong một cái hộp, và cháu cũng biết và mình cũng biết. Thế thì hôm sau thì thấy cháu lấy ra và cháu cho bạn cháu đến chơi ăn, hai bạn ăn với nhau cái chỗ kẹo đấy. Thế thì khi mà chị của cháu phát hiện ra thì cứ hỏi là có phải em làm cái việc đấy không, thì em sẽ chối, em chối luôn, chối luôn là không phải, em không làm cái việc đấy. Thế nên là mình phải tham gia vào cái việc, nếu mà cứ dồn hỏi cháu thì nó sẽ xấu hổ, thì nó sẽ không công nhận. Thế nên là mình chỉ nhắc nhở chị cháu là từ từ để hỏi. Thế nên là cho em biết rằng là ai cũng làm cái gì đấy mà không đúng, và quan trọng là mình biết là mình làm sai để mình không làm lại thôi, chứ mình không đe dọa về cái hình phạt. Nếu con không nhận thì mẹ sẽ thế này thế kia, thì kiểu đe dọa thế thì mình nghĩ là không nên. Thường thì nếu như cháu vẫn không nhận ra thì mình có thể là cho cháu suy nghĩ. Thì sau đấy cái thái độ của cháu là cúi mặt xuống và cháu kiểu có vẻ rất là buồn và xấu hổ, thì chị cháu biết là như thế là cháu đã nhận lỗi rồi. Thì chỉ cần nói chuyện là nếu mà lần sau em muốn ăn kẹo thì em phải làm thế nào, hoặc là em không nên làm việc đấy. Đấy là một cái bài học là mình thấy rằng là mình không dồn nó vào chân tường, mà mình cho nó thời gian suy nghĩ, hoặc là mình thấy là nó cũng không quá nghiêm trọng đâu, thì nó ra nó tự thú là nó bảo nó khó làm cái việc đấy. Thế mà không bao giờ gọi nó là nói dối, hay là vì một cái tội mà nó nói dối bất cứ là nhỏ hay lớn thì không nên gọi con là đồ nói dối. Vì trẻ con theo mình nghĩ thì là những cái nói dối hay là cái ăn cắp đối với chúng nó thì nó không tệ hại như người lớn nghĩ đâu, mà nó chỉ làm vì là nó thích thôi. Thế nên là có thể nó chưa hiểu hết cái mức nghiêm trọng của nó, nên là mình nghĩ là từ bé thì cứ cho con biết dần là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thường là nó nói dối vì nó sợ bị mắng, thế nên là không làm nghiêm trọng quá để nó sợ mà nó không dám nói ra sự thật.
Nhưng mà mình cũng phải tìm cách để con không tiếp tục nói dối nữa, phải không ạ?
Mình cũng không muốn là kiểu như thành một cái kiểu lên lớp hay là giảng giải, vì cháu mới 6 tuổi. Lúc sau lúc đấy thì mình kiểu ôi mẹ rất vui là con đã nhận cái việc mà con đã làm. Mình đã làm gì thì mình nên nhận là mình đã làm. Và mình nếu mà là sai thì mình sẽ tìm cách sửa sai, hoặc là mẹ có thể nói chuyện với con, hoặc là con nếu con không biết làm thế nào để sửa sai thì mẹ sẽ giúp con tìm được cái cách để sửa sai chẳng thế. Chứ còn mình cũng nghĩ là đối với cả một đứa trẻ thì nếu mà kiểu như là giáo dục hay là nói là nghiêm trọng quá thì cũng không nên, theo mình là như thế.
Bản thân Thanh Ngôn thì cũng không khuyến khích cái việc nói dối, cho dù là nói dối vô hại đi chăng nữa, và cũng không mong muốn con của mình nói dối bất cứ điều gì. Nhưng mà dường như đó là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống này, phải không ạ? Chị Hồng Vân có nghĩ là đôi khi mọi người chấp nhận nói dối để mà sống hòa hợp với nhau hơn không ạ?
Mình nghĩ rằng là đôi khi là cần phải nói dối để chung sống với nhau một cách thấy thoải mái. Thì cũng là một ý rất là hay, nhưng mà mình nghĩ là đối với trẻ con thì hàng ngày nó học qua cái cách nó quan sát trong cuộc sống ấy. Thì mình nghĩ rằng là bố mẹ hoặc những người mà nó nhìn thấy, những thầy cô giáo hoặc bạn bè nó, những người xung quanh nó là cái gương của nó, và nó thấy cái nào là phù hợp với nó. Tại mỗi đứa trẻ là một cái sự khác biệt. Ba đứa con mình thấy là mỗi đứa là có một cái tính cách khác nhau, nên là mình nghĩ là nó tự chọn một cái cách cách mà nó thấy comfortable, nó thấy phù hợp, nó thấy thích làm, nhưng mà nó đều phải là những cách tích cực. Mình thì mình nghĩ rằng là con trong cái quá trình lớn lên ấy, thì con sẽ cứ tự học dần thôi. Nó không phải là một lớp học một ngày, hai ngày. Cái quan trọng, cái sự mà chia sẻ yêu thương nó phải từ cái tâm của mình ra. Mình phải thực sự là cảm thấy đồng cảm với người ta. Chứ còn nhiều khi mình nói mà mình không đồng cảm, người sớm hay muộn thì người ta sẽ thấy là nó là nói dối. Thì mình nghĩ là thay vào việc là dạy con về cái việc là có thể nói dối để mà thể hiện sự đồng cảm hay sự chia sẻ, thì mình nghĩ là sẽ dạy con là chịu khó hiểu người khác, understanding, và chia sẻ với người khác và đồng cảm với người khác. Và con sẽ tự figure out, con tự cách tìm những cái cách để thể hiện sự đồng cảm đấy. Thì con những cháu thể hiện sự đồng cảm bằng cách nói dối một chút, con những cháu thể hiện sự đồng cảm bằng những cái hành động khác. Mình nghĩ là đấy là những cách biểu hiện khác nhau thôi. Đấy là cái quan điểm của mình.
Dạ, cảm ơn chị Hồng Vân đã chia sẻ trải nghiệm của mình về chủ đề nói dối và dạy con về lòng trung thực. Một lần nữa cảm ơn chị đã tham gia tiết mục Nuôi Con ở Úc kỳ này ạ.
Rất cảm ơn Thanh Ngôn và quý thính giả của đài SBS đã nghe những chia sẻ của mình.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.